Cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chị xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Grand Prairie, Dallas.
Xin chào quý thính giả khắp nơi, chào chị Vũ Thanh Thủy. Ngoài kia trời đẹp lắm sau những ngày mà trời lạnh giá. Vì vậy cho nên là những cái gì mà sinh hoạt ở ngoài trời thì bây giờ cũng đỡ chứ không phải giống như tuần vừa rồi, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy với chị Thu Nga. Tuần này đó thì tuần vừa qua đó cũng có rất nhiều những cái sinh hoạt đáng kể. Vâng. Mặc dù trời lạnh ở có rất nhất là phía bên miền đông là tuyết như thế mà người ta cũng vẫn đi sinh hoạt rất là nhiều. Trong tin tức thời sự trong mấy ngày vừa qua đó thì chắc các quý thính giả cũng theo dõi rất nhiều đến tin tức về những cái cuộc tuần hành của phụ nữ đánh dấu một năm, họ kỷ niệm một năm của cái năm ngoái. Nhưng mà năm ngoái thì họ tuần hành là hầu hết là như là để chống ông Trump, nhưng mà năm nay đó thì nó có biến chuyển qua một cái hình thái khác về cái chuyện mà cái quyền tự do của người phụ nữ, nhất là cái việc mà được tự do mà công bố những cái vấn đề mà sách nhiễu tình dục mà từ bao nhiêu lâu nay và ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới phụ nữ vẫn cứ phải im lặng, không có dám nói lên về cái điều này. Thành ra kỳ năm nay thì chúng ta thấy nhắc nhiều đến những cái này, nhất là ở những cái quốc gia khác, không có phải ở bên nước Mỹ đấy chị Thu Nga.
Vâng.
Không có liên quan gì tới ông Trump cả, thì người ta cũng dựa vào cái chuyện này để mà nói lên những cái sự mà kêu là cái tiến bộ của phụ nữ trong cái chuyện mà dám nói lên những cái sự thật mà từ xưa tới bây giờ họ không được phép nói đó chị Thu Nga.
Dạ, coi như là bà break the silence đó phải không? Rồi cái cuộc mà tuần hành giống như là chị Thủy vừa nói đó thì nó đã xảy ra vào ngày 20 tháng Giêng 2017. Người ta cho rằng đây là một cái cuộc biểu tình của phụ nữ khắp nơi mà Lourdes sau cái vụ mà người ta chống chiến tranh Việt Nam hồi thập niên 1960 và 1970. Thì bây giờ đây là cái phong trào gọi là Women's March đã được diễn ra, trong đó có những người ta đòi hỏi những cái quyền giống như thử là về health care reform, rồi reproduce rights, rồi về cái môi trường, rồi về những cái quyền mà dân sự, rồi về những cái quyền mà giống như thử là phải bình đẳng về sắc tộc, rồi tự do về tôn giáo, vân vân và vân vân. Thì đây cái cuộc tuần hành này thì đúng như vậy, nó đã xảy ra khắp nơi ở trên thế giới. Và mà hôm nay thì chúng ta ở trong cái một cái ngày mà ngày hôm nay là mới chỉ có ngày 23 thì nó đã xảy ra vào ngày 21 và ngày 22 cũng có nữa đó chị Thuy.
Thật ra nó xảy ra vào ngày 20 và ngày 21, nhất là ở bên tại rất nhiều nơi. Năm ngoái thì chỉ có ở tại nước Mỹ thôi, nhưng mà năm nay đó thì bên Canada, cũng như bên Italy, bên Ý và bên Gia Nữ Đại, rồi ở bên Anh, rồi ở Nhật, cũng nhiều quốc gia khác cũng hùa theo cái điều này, chỉ nói lên cái phong trào của phụ nữ. Đây là một cái đề tài thời sự cũng rất là nóng bỏng, mà cũng phù hợp với cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình. Mà thành ra chúng tôi cũng muốn biết xem là phụ nữ Việt Nam, và nhất là các ông Việt Nam nghĩ sao về những cái cuộc tuần hành này. Không có phải là khi mình nói lên là mình bênh hay là mình chống chị Thu Nga.
Vâng.
Nhưng mà là chỉ là nói lên một những cái sự kiện đang xảy ra xung quanh chúng ta mà chắc chắn là con em chúng ta rất là quan tâm và chắc chắn là con em chúng ta có những cái ý kiến ủng hộ hay chống đối một cách mạnh mẽ hơn người lớn nhiều. Thành ra phụ nữ, giới phụ huynh, ông bà cha mẹ cũng cần nên tìm hiểu về những cái điều này để mà mình có thể chuyện trò với con em mình. Nhân cái cơ hội này, mình có thể chia sẻ với con em mình cái quan niệm của mình để mà hướng dẫn con em không có bị lôi kéo theo cái trào lưu của thời đại, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, thì cái mà biểu tình đó thì để mà đòi hỏi những cái quyền căn bản của người thì cũng đúng thôi, và những người phụ nữ mà bị lạm dụng tình dục và những cái chuyện mà xâm phạm tình dục thì tới bây giờ đó, lúc đầu thì những cái tiếng nói của họ đó thì người ta cũng rất là chú ý, tại vì người, coi như là những người phụ nữ can đảm mà dám nói lên những cái điều đó, phần đông đó nhất là phụ nữ Á Châu khi mà bị những cái tai nạn giống như xâm hại tình dục hay là những cái chuyện nào mà bị rape thì họ hay là giữ kín chứ không có nói ra. Nhưng mà
vâng, tại vì cái phong tục của người Á Châu mình đã coi cái đó như là một cái sự mà nhục nhã. Nhục nhã cho cả gia đình, thành ra cái quan niệm đó là quan niệm rất là cổ hủ, và cho nên bây giờ ít nhất một vài cái điểm tích cực trong những cái chương trình này cũng nói lên được, thay đổi được một số những cái quan niệm lỗi thời nhằm nghĩa là rất là có hại cho phụ nữ, phải không chị Thương Nga?
Dạ, nếu mà cái chuyện đó là đúng sự thật, nhưng mà có những người mà họ muốn có những cái xì căng đan, hoặc là họ muốn có cái việc mà để mà vòi tiền, thì cũng có ở trong những cái trường hợp đó chứ không phải là không. Thì cũng có nhiều người nói rằng nếu mà họ bị xâm hại tình dục cách đây cỡ khoảng là mấy chục năm rồi, tại sao họ mới đưa ra? Thì bây giờ cũng có thể là họ đã cảm thấy rằng họ tự tin hơn vào trong một cái thế giới tự do. Nhưng mà cũng có những người mà lợi dụng cái cơ hội đó để mà tấn công, để mà làm hại những cái gương mặt sáng giá, thì chúng ta cũng, nhưng mà chúng ta nói chung lại thì cái quyền phụ nữ là cần phải được đòi hỏi. Và ở Việt Nam hồi xưa cái dưới mà bà Ngô Đình Nhu đó thì cũng có một cái việc mà cho nam nữ bình quyền, phải không chị? Thì sau đó mấy ông
dạ,
có quyền là có một vợ một chồng thôi, chứ còn trước kia thì năm thê bảy thiếp, phải không chị?
Vâng, trước đó là rất là tự do, năm thê bảy thiếp, mà nhiều khi các bà còn phải đi kiếm vợ cho các ông nữa. Thành ra chị cũng từ sau cái đó, dĩ nhiên là nói khi mà nói đến cái thời bà Ngô Đình Nhu đó thì có những người bênh, những người chống, nhưng mà nhìn lại thì cũng thấy là phụ nữ thật sự là được cái quyền bình đẳng phần nào từ cái thời điểm đó, nhất là bình đẳng trong gia đình khi mà một vợ một chồng. Tại vì khi mà một ông mà có hai ba bà vợ đó thì là đương nhiên là các bà sẽ phải tranh giành nhau các ông, mà tự nhiên các bà trở thành hàng thứ yếu. Chị Thương Nga biết không, trong cái thời gian nữa thì nhớ rằng ngay sát hàng xóm nhà bên cạnh đó, hồi mới lớn lên, hồi mà còn đầu thập niên 60 đấy, chưa có cái luật về hôn nhân ở gia đình ở tại Việt Nam, thì ngay bên hàng xóm này có một ông rất là dễ thương, rất là người đạo đức đàng hoàng, nhưng mà ông có hai bà vợ, ông ấy sống với bà vợ cả, nhưng mà cứ đến ngày thứ ba đó, mỗi tuần đó, thì bà vợ cả đi đâu mất tiêu, thì bà vợ hai đến đó, ở đó với ông. Còn thì những cái lúc khác thì bà vợ hai thì ở nhà khác, thì ông ấy lui tới thôi. Và hai bà coi như chấp nhận cái điều này cách công khai, mà hàng xóm cũng chấp nhận một cách công khai. Cái thời nó mới lớn lên, chúng tôi rất là lạ, về nhà mới hỏi cha mẹ, tại hồi đó còn bé, hỏi cha mẹ là ủa như vậy là đàn ông là tha hồ có nhiều vợ hay sao? À đó, thì quả tình là rồi sau đó thì mới có cái, khi mà bà Ngô Đình Nhu mới đưa ra cái luật gia đình thì mới cấm cái chuyện đó, cho nên sau này cái chuyện đó chỉ là cái chuyện kín đáo thôi, chứ còn luật lệ không có cho phép nữa. Trở lại với cái đề tài ngày hôm nay đó chị Thu Nga, cái chủ đề của cái những cái buổi mà tuần hành của phụ nữ trong cái năm nay đó, họ mang cái, nhất là đối với ở trên thế giới, họ mang cái đề tài là look back, march forward, tức là hãy nhìn lại quá khứ và tiến tới tương lai. Thành ra cái này dĩ nhiên là nó có yếu tố chính trị. Năm ngoái nó bắt đầu bởi vì cái chuyện họ muốn chống đối ông Trump, và họ kêu gọi phụ nữ đi ra bỏ phiếu nhiều hơn để mà chống ông Trump. Nhưng mà năm nay đó thì họ vẫn là với cái yếu tố chính trị này, thì chỉ trong một cái năm vừa qua chúng ta thấy rằng có rất nhiều những cái thay đổi về đối với vấn đề dân cử. Thí dụ như chỉ ở tại tiểu bang Virginia thôi đấy chị Thu Nga, 15 người ứng cử viên dân chủ mà vừa mới được bầu thì 11 người trong số 15 người này là phụ nữ. Đó, cũng như là ở tại ở Nevada thì người phụ nữ đầu tiên mà đại diện cho người Hispanic á, ở tại thượng viện của thượng viện ở đại diện cho tiểu bang Nevada đó là lần đầu tiên là được bầu như vậy. Thành ra cái này vì vậy nó có lợi cho phía bên đảng Dân Chủ và trong vấn đề mà bầu cử, nhất là trong cái thời mà người ta gọi là trong cái năm nay cái midterm nó giữa kỳ của những tất cả những các nghị sĩ và dân biểu, thành ra người ta thúc đẩy cái chuyện này rất là mạnh để mà hy vọng rằng Dân Chủ đang hy vọng rằng qua đó có thể lấy lại được cái cân bằng, cái thế cân bằng ở tại Quốc hội, Thượng viện cũng như Hạ viện đó chị Thu Nga. Nhưng mà ở đây chúng tôi không nói đến vấn đề chính trị, chúng tôi chỉ muốn nói đến, muốn biết ý kiến của người Việt Nam, nhất là phụ nữ Việt Nam. Và các ông Việt Nam nghĩ sao về những cái cuộc tuần hành này, và phụ nữ Việt Nam có ủng hộ hay có chống đối cái cuộc tuần hành này hay không? Một cái điều đáng nói là khi mới nói lên đề tài này thì nhiều người có thể nghĩ rằng chắc là chúng tôi ủng hộ những cuộc tuần hành này. Thưa là những cái người mà điều hợp chương trình thống chương, thôi chỉ muốn nói lên những cái sự kiện thời sự diễn ra xung quanh chúng ta thôi, và để hoàn toàn để cho quý vị đóng góp ý kiến, chứ không có nói lên cái quan điểm riêng của mình. Để cho cân bằng với cái này thì chúng ta cũng thấy cũng cần phải nhắc một cái điều mà ông Trump ấy, chị Thư Nga, trong cuối tuần vừa qua đã ông nói là thời tiết rất là tốt để cho phụ nữ tuần hành.
Đúng
và
rồi.
Chúng tôi cùng đồng hành với quý vị suốt trên cái đoạn đường này, chị Thư Nga.
Dạ vâng, thì mà người ta nói rằng mình phải mình dùng cái chữ gì ha, mình ví dụ như người ta khi mà người ta đang nói về mình đó thì mình phải take nó trong một cái gọi là mình ví dụ như mình ai nói xấu mình thì mình phải joke, mình phải làm ra cái điều đó rất là tự nhiên. Vì vậy cho nên khi mà người ta nói về ổng đó thì là dĩ nhiên là ổng phải nói như vậy. Nhưng mà cũng có đó là cái việc mà nó ý gì, cái tế nhị của ổng thì mình cũng không biết, nhưng mà lúc đó đúng quả thật là có nhiều người đàn bà đã biểu tình, và trước tiên đó thì là biểu tình về cái việc mà ông Donald Trump, đúng quả đúng như vậy. Nhưng mà cái đó là đầu tiên, nhưng mà sau đó thì tất cả mọi nơi cũng đã nổi lên cái cuộc biểu tình, nhưng mà cái biểu tình mà lớn nhất ở Washington DC, và rồi sau đó thì thấy ở London, rồi khắp nơi ở trên thế giới cũng mót nữa, và nó biến thành một cái cuộc tuần hành mà người phụ nữ đòi cái quyền bình đẳng hoặc là đòi những cái quyền mà của phụ nữ. Và trong đó chúng ta cũng biết là trước đây đó chị Thủy, về cái việc mà người phụ nữ mà làm việc đó ít tiền hơn người đàn ông đó thì người ta cũng đòi hỏi nhiều lắm. Nhưng mà cũng có nhiều người bên đàn ông nói rằng có những việc mà nó nặng nề thì là phụ nữ có chịu làm hay không, những cái việc nặng nhọc, thành ra tại sao mà đòi bình đẳng như vậy. Nhưng mà thật tình ở trong những cái sở làm mà white collar đó, những người mà làm văn phòng đó, đàn ông thường thường là nhiều tiền hơn đàn bà. Có phải không chị?
Đúng như vậy chị Thư Nga. Nhưng mà một phần khác nói đi thì cũng phải nói lại cho nó đúng. Tại vì đó thường thường đó, người ta vẫn nghĩ cái quan niệm từ xưa đến bây giờ vẫn cho rằng đàn ông là cái cột trụ chính, và đàn ông hăng say cho công việc hơn. Đầu óc đàn ông không có bị phân tâm bởi gia đình, bởi con cái như người phụ nữ, cũng như bởi những cái biến chuyển trong cơ thể người phụ nữ. Chúng ta cũng biết rằng phụ nữ thí dụ như mỗi tháng cũng có một vài ngày không có được khỏe, hay là khi mà có con cái thì phải nghỉ sanh. Thành ra đó cũng là những cái yếu tố tự nhiên của thiên nhiên, của con người thôi chị Thu Nga. Vì vậy từ xưa tới bây giờ người ta vẫn đặt cái công việc, vẫn đặt nặng, vẫn tin tưởng hơn ở người đàn ông. Mà cũng thật sự một điều nào cũng có cái điều đúng là khi mà đàn ông làm việc thì cái quan tâm đầu tiên của họ trong cuộc sống là làm việc. Và với cái mục đích để kiếm tiền nuôi gia đình thì dĩ nhiên gia đình là quan trọng, nhưng mà cái công việc đối với họ về một phương diện nào đó quan trọng hơn nhiều, tại vì họ phải cần kiếm tiền để họ support gia đình. Trong khi đối với đàn bà đó thì thật sự ra dù có muốn làm việc mà nếu mà khi sinh nở đấy thì cũng phải nghỉ thôi. Thành ra đó cũng là những cái yếu tố làm cho từ xưa tới bây giờ đàn ông vẫn là được cái thế gọi là thế thượng phong trong công việc. Và bây giờ người ta đòi hỏi cái sự bình đẳng thì cái điều này cũng có thể nói đến một cách tương đối thôi, bởi vì mình cũng phải công bằng, phải không chị Thu Nga? Khi mà cái yếu tố thiên nhiên cũng như yếu tố cũng như cái tình phụ nữ một khi có con rồi đó thì dù không có sinh nở nữa, dù là đi làm nhưng mà đầu óc cũng vẫn phải phân tâm lo cho con cái. Rồi khi con cái đau ốm thì đa số phụ nữ cũng là cái người sẽ gọi ốm để mà ở nhà lo cho con, và để nhường cái ưu tiên làm việc cho người đàn ông. Thành ra cái gì nó cũng có mặt thế này mặt thế khác. Nhưng mà trở lại với cái đề tài về những cái phong trào phụ nữ mà trong cuối tuần vừa qua, 250 cuộc tuần hành đã diễn ra ở khắp tất cả mọi nơi ở trên thế giới, mà lớn nhất là hơn 200.000 người ở tại New York City đã diễn ra, rồi sau đó thì tới Washington, tới Hoa Thịnh Đốn, rồi Los Angeles, Chicago, Philadelphia, Seattle, Alaska, Texas là không có cái chuyện đó rồi đó chị Thương Nga nhỉ, Texas là cái thời bang Cộng Hòa. Còn lớn nhất mà ở tại ngoại quốc là bên Canada và ở tại Italy, ở tại La Mã đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, và chúng ta hồi nãy đó chị Thủy nhắc đến cái chuyện mà cũng có một cái đôi phần yếu đuối của phụ nữ. Chị nhớ là trước đây bà Sala đó, bà ứng cử viên phó tổng thống đó, thì bà lại dắt tay đàn tay đóng vào một đàn lít thích bà như cháu. Thì người ta nghĩ rằng với một người phụ nữ đó, thì khi mà có nhiều cái chuyện biến cố lớn cho đất nước thì họ không có đủ mà để mà đối phó như là đàn ông. Vì vậy cho nên có nhiều chức vụ thì không có đàn bà, nhưng mà chúng ta thấy rằng những người đàn bà ở Mỹ này, nhiều người đã làm rất là lớn ở trong chính quyền của Hoa Kỳ. Và quay trở lại cái việc mà hàng ngàn phụ nữ tuần hành đòi quyền bình đẳng ở Mỹ và khắp nơi trên thế giới, thì chúng ta thấy đúng như vậy ở Washington và những thành phố lớn, mà nhiều nhất là ở Washington. Sau một cái dịp mà tròn một năm của Tổng thống Donald Trump nhậm chức để kêu gọi quyền bình đẳng và cũng như là về lương, về chăm sóc y tế, để lên án cái tình trạng quấy rối tình dục mà chúng ta thấy sau này, thì cái việc mà quấy rối tình dục nó đã xảy ra quá nhiều. Và nếu mà những người phụ nữ đó mà không tố cáo, không có lên tiếng thì chắc là không ai biết. Vì vậy sau những cái việc mà họ đưa ra ánh sáng những cái việc đó thì cái việc mà lên tiếng thì nhiều lắm. Và ước tính số người tham dự tuần hành ở Washington thấp hơn so với năm ngoái. Nhưng mà những cuộc tuần hành đang diễn ra tại các thành phố lớn khác trên toàn thế giới như là New York, Philadelphia, Los Angeles, Chicago, Denver, Colorado, Charlotte, ở North Carolina và Palm Street ở tiểu bang Florida, nơi mà ông Donald Trump thường tới nghỉ mát. Rồi Las Vegas cũng có tổ chức một cuộc tập họp vào Chủ nhật để trùng với một cái nỗ lực vận động để mà ghi tên để cử tri. Và đúng như vậy chúng tôi chưa có nghe ở Texas đó chị Thủy.
Và Texas thì không có cái điều này, mặc dù Austin thì cũng có một cái số rất là nhỏ thôi. Thật ra nhìn đi nhìn lại những cái con số, bây giờ chúng tôi phối kiểm những con số thì mới thấy, chị Thương Nga biết không, ở Los Angeles tới hơn 600.000 người, tức là đông hơn ở tại những nơi khác về đã tuyên hành trong cái chuyện này. Và rồi phụ nữ vừa đi vừa hát cái câu với chị Thương Nga là yes it's possible, tức là đúng rồi, cái điều này có thể xảy ra, nhưng mà trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình chúng tôi vẫn không có muốn theo một cái trào lưu gì cả. Chúng ta vẫn phải nhìn những cái khía cạnh tốt và những cái khía cạnh xấu của bất cứ một cái phong trào nào, một cái movement nào ở trong xã hội, để mà phải cẩn trọng, để ý xem mình nhìn những cái điều mà mình cải tiến, nhưng mà đồng thời mình cũng nhìn những cái khía cạnh, những cái hậu quả nó có thể bất lợi, nó có thể phản ứng ngược, nó có thể hại hơn cho gia đình, cũng như cho nhất là đối với gia đình Việt Nam. Bởi vì cái gì cũng vậy chị Thu Nga, đời sống nó phải có cái sự cân bằng, nó có, người ta gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau. Thì từ xưa đến giờ phụ nữ bị áp bức thành ra kỳ này, nhất là trong vấn đề mà sách nhiễu tình dục đó, thành ra kỳ này họ lên tiếng nói, nhưng mà nếu lên tiếng quá độ thì nhiều khi cũng bị phản ứng ngược. Như là chị Thu Nga nhớ không, trong cái thập niên mà 80 đó với đầu 90 đó, là nó có cái phong trào feminism, tức là cái kiểu mà phong trào đấu tranh cho phụ nữ rất là mạnh mẽ ở tại Hoa Kỳ. Nhưng mà khi mà họ cứ thừa thắng xông lên thì nó thành kiêu binh, đâm ra nó bị phản ứng ngược. Thành ra sau đó đến bắt đầu qua đến năm 2000 là chúng ta thấy phong trào đó nó xẹp xuống, bây giờ mới đang trở lại. Cho nên cũng rất là cần là thận trọng. Ngay cả nếu mà chúng ta có con cái, con em trẻ thì dễ dàng theo hay ngả theo cái phía mà phong trào cấp tiến, và dễ dàng tham gia vào trong những cái phong trào này. Thành ra phụ huynh mình cũng cần biết, để mà mình có thể chia sẻ với con em mình, tìm hiểu xem con em mình như thế nào, có quá đà quá độ trong những cái việc mà theo những cái phong trào chung của nước Mỹ này mà không có thích hợp với lại gia đình Việt Nam, với những cái giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam hay không, để mình có dịp nhắc nhở con em. Cho nên chúng tôi mời quý vị gọi vào qua số 713-664-8002, 713-664-8002, và chúng tôi muốn hỏi ý kiến quý vị nghĩ sao về những điều này. Và khi mà thấy những cái tin tức nói đến những cái điều này đó, và khi mà trò chuyện với con em, thì quý vị đã nói chuyện như thế nào, hay là có nghe con em mình nói như thế nào? Các bà cũng như các ông, chúng tôi rất là muốn biết được, nghe ý kiến của quý vị. Bây giờ trước hết thì thôi nghe ý kiến chị Thu Nga trước. Chị Thu Nga ơi.
Thu Nga nghĩ rằng đúng như vậy, là nếu mà chúng ta mà đòi trong một cái phạm vi mà nó đúng đắn đó, đừng có trở thành cái việc mà giống như là kêu binh vậy đó, thì không có được. Thành ra nếu mà ở đây là cái xứ tự do, cho nên đôi khi chúng ta thấy cũng có những cái sự mà tự do quá trớn. Thành ra cái việc mà march, women march đó, thì chúng ta cũng thấy rằng những cái đòi hỏi mà cái chính đáng thì đúng, nhưng mà nếu mà để mà tỏ ra, để mà xuyên tạc một cái sự gì đó thì chúng ta thấy là nó quá đáng. Nhưng mà nếu mà chúng ta bị lép vế, hay là chúng ta bị ăn hiếp, hay là chúng ta bị kỳ thị, thì dĩ nhiên là cái tiếng nói mà marching, mình gọi là march, nhưng mà có nghĩa là biểu tình đó. Bây giờ sau này thì chúng ta hay nghe cái chữ tuần hành đó, thì tức là biểu tình mà dạ, mà trong cái sự mà ôn hòa đó, chứ không phải là bạo động đó. Thì Thu Nga cũng thấy rằng cũng nên lắm, tại vì có nhiều khi cái tiếng nói của phụ nữ thì nó không có được mạnh mẽ bằng tiếng nói của đàn ông, và nếu mà có cái sự kỳ thị trong đó. Tuy nhiên, giống như Thu Nga nói hồi nãy thì cũng thấy là người ta nói rất là đúng, là có những cái nghề mà không thể nào mà phụ nữ có thể tham gia được, những cái nghề giống như là nặng nhọc, hoặc là cái nghề mà nếu mà làm mà tổng thống chẳng hạn, thì tổng thống là một người phụ nữ, thì quý vị đã sẵn sàng cho vị tổng thống phụ nữ chưa? Tại vì phụ nữ thì thường thường là có cái tình cảm nó nặng nề về gia đình hơn. Nếu mà bây giờ bà Hillary Clinton chẳng hạn, không muốn đem cái đề tài đó ra nói, nhưng mà cũng ví dụ như vậy, thì là bà có sẽ là mạnh mẽ giống như ông Donald Trump hay không, hay là cái đó là chỉ là một ví dụ thôi, không phải là đem hai người đó ra. Nhưng mà đối với phụ nữ đó, thì có những cái chuyện mà mình có thể là quyết định một cách là nhanh chóng và cũng như là mạnh bạo để mà đối phó với lại tình hình ở phía bên ngoài của nước Mỹ hoặc là bên trong của nước Mỹ hay không. Nhưng mà nếu mà đòi hỏi những cái quyền chính đáng thì cũng ok. Còn chị thì như thế nào?
Miễn là làm sao đừng có đang từ một cái người bị ăn hiếp trở thành người đi ăn hiếp người khác.
Đúng vậy.
Khi mà quá đà, quá độ. 7-3-6-6-4-8-0-0-2. Chúng ta xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ. Xin được biết cái danh của ông.
Dạ vâng, tôi tên Ngọc Đầu Dây. Đây, chào
dạ,
vâng. Chị.
Dạ vâng, xin chào.
Cuối tuần vừa rồi thì kể như có cái phong trào phụ nữ, đó là cái chuyện là đáng để ý và đáng nghe, nhưng mà ở Tây Phương này người ta không có cái vấn đề nghĩa là màu hệ, nhưng mà ở Á Châu mình có vấn đề màu hệ. Thế thì cái vấn đề màu hệ nó có khác hay là nó giống với lại cái phong trào của phụ nữ ngày nay chị?
Vâng, có lẽ cái mẫu hệ, không biết là ông đặt ra cái câu hỏi này thì nó hơi đi ra ngoài cái đề tài, nhưng mà cũng là một cái câu hỏi rất là lý thú, chị Thu Nga. Thật ra cái mẫu hệ ở Việt Nam đó, ngày xưa đó thì vẫn cho rằng để cho mà đàn bà đặt nặng cái sự thành công trong gia đình ở trong tay người đàn bà, đa số cho nên mới có cái chữ mà nội tướng. Nó có lẽ không quốc gia nào trên thế giới có cái chữ nội tướng hả chị Thư Nga?
Yeah.
Tức là cái người điều binh khiển tướng ở trong gia đình, nội tròn các ông thì là ngoại tướng, các ông thì đi ra ngoài xã hội. Thì không biết là có phải ông Ngọc định nói đến cái điều đó hay không, chứ còn cái chuyện mà tuần hành này thì không dính dáng thì đến mẫu hệ gì cả. Ông họ không có đòi quyền lắm, họ không nhắc gì tới gia đình, họ chỉ đòi cái quyền lợi của họ thôi. Còn truyền thống của người Việt Nam mình thì có tính cách, không có tính cách cá nhân mà có tính cách tập thể, nhất là gia đình là cái ưu tiên đầu tiên của tất cả mọi con người, đặc biệt là phụ nữ, phải không ông Ngọc?
Ý của ông
vâng,
chắc là
ông
nói là mấy
dạ. Rồi ông chỉ đặt lên một cái câu hỏi như vậy, không biết chị Thu Nga nghĩ gì về cái chế độ
dạ,
mẫu
không,
hệ ngày xưa. Vâng.
Dạ, mẫu hệ là có những quốc gia bây giờ vẫn theo cái phong tục mẫu hệ, là người đàn bà nghĩa là nắm quyền và người đàn bà có quyền hành hơn. Chúng tôi nhớ rằng cách đây cỡ khoảng 1-2 tuần gì đó hay là sớm hơn, thì có một người nhắc rằng đừng để cho con trai lấy con gái của một những cái quốc gia mà mẫu hệ, không có muốn nói tên của quốc gia đó rồi người ta lại nói mình kỳ thị, nhưng mà nói là chế độ mẫu hệ cho nên là về là con dâu nó sẽ ăn hiếp con mình, thì không biết nó có đúng như vậy hay không. Ý của ông nói là mẫu hệ là những quốc gia mà coi như là đàn bà có quyền hơn đàn ông đó chị.
Vâng, nhưng mà điều đó chắc chắn không có xảy ra ở nước Mỹ này đâu hả chị
dạ,
Thu Nga?
Không có
sẵn sàng. Dạ. Nếu mà nói đến cái chuyện mà phụ nữ không có nên làm tổng thống thì thật ra chúng ta nhìn lại trong trên thế giới đó thì thấy biết bao nhiêu quốc gia phụ nữ là tổng thống thì cũng ok, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà dĩ nhiên nó không có được những cái quyết định mạnh mẽ. Chúng ta cũng không quên là thí dụ như bà tổng thống năm Hàn chẳng hạn ấy, chị Thu Nga nhỉ?
Vâng.
Là con của ông Park Ching Hee, một cái ông tổng thống rất là được yêu mến chuộng ở tại bên bên Nam Hàn, mà rồi chính vì vậy bà được bầu làm tổng thống, nhưng mà rồi sau đó bà cũng bị một cái yếu đuối tình cảm khi mà để cho một người bạn lạm dụng làm cho bà, vâng, rồi chính bà cũng bị liên lụy. Thì thật sự phải nhận rằng, dù là lấy công tâm để phải nhận rằng, trời sinh ra phụ nữ cũng có một cái con tim mềm yếu hơn, dễ nhạy cảm hơn, dễ rung động hơn, vì như vậy mới xả thân, mới hy sinh cho con cái và cho cả chồng nữa. Các ông thì cũng có cái tình cảm, có yêu thương đấy, nhưng mà vẫn có cái sự mạnh mẽ, cứng rắn. Cho nên mỗi con người, nếu mà mình sử dụng đúng những cái bản năng, mà những cái ưu điểm trời cho, và tránh những cái khuyết điểm mà của thiên nhiên đó, thì mình cũng dễ sẽ rõ hơn cái vị trí của mình, hả chị Thu Nga? Thật ra rất rất là khó mà nói. Khi mà nói đến cái chuyện mà ai mạnh yếu, ai yếu như thế nào, các bà sẽ có thể nói rằng không, chúng tôi cũng mạnh vậy, nhưng mà họ đổi lại bằng cách là đâu có nhiều con như Việt Nam, thí dụ như bà Hillary Clinton, chị Thủy Nga hay nhá, thì chỉ có một đứa con thôi, thành ra cái gánh gia đình nó cũng nhẹ hơn rất là nhiều. Còn khi mà có nhiều con thì tự nhiên một người phụ nữ mà khi mà có một đứa con là coi như chỉ còn là một nửa làm chủ cái bản thân của mình. Có hai đứa con là còn có 1/3, có bốn đứa con là còn có 1/5, phải không chị Thương Á?
Mấy ông mới than rằng mấy ông thường thường là đứng vị trí thứ nhất, nhưng mà sau khi mà các bà có con rồi thì ông lại xuống thứ hai hoặc thứ ba, tùy theo tuần tự những đứa con đó. Và cũng nhắc lại cái bà Sarah Palin đó, thì họ người ta nói rằng tại vì bà, cái hình ảnh của bà mà cái ông ứng cử viên gì đó chị, ông bị ông John McCain, ông bị thất cử này, tại vì cái hình ảnh của bà đó, bây giờ mình tưởng tượng một quốc gia mà hữu sự đó, thì bà là vừa đào con này, vừa là cháu, rồi cũng như là bà con của ông Park Jin Hee cũng vậy. Lúc đầu bà rất là nổi tiếng, được mọi người yêu thích, nhưng mà với cái bản tính đàn bà yếu đuối đó thì đúng như vậy, bà là để cho người người bạn của bà lạm dụng cái quyền hành. Rồi chúng ta cũng thấy là những cái ông lớn đó mà sở dĩ mà có tham nhũng á, tại vì người ta đi cửa sau với những cái bà phu nhân đó, thì chúng ta biết cái chuyện đó cũng quá nhiều. Nhưng mà bây giờ đó, quay trở lại với cái cuộc mà biểu tình của phụ nữ ở khắp trên thế giới, thì năm ngoái đó có hơn tới 4 triệu người đã đi biểu tình để mà protest, tức là phản đối cái vụ mà khi mà ông Tổng thống Donald Trump ông nhậm chức. Rồi năm nay thì ít hơn, nhưng mà sau đó thì nó biến thành những cái cuộc biểu tình mà đòi những quyền dân chủ tự do, đòi những cái quyền mà bình đẳng vân vân. Thành ra chúng ta bây giờ đã chú tâm vào cái việc là quý vị nghĩ như thế nào về cái quyền, về cái việc mà phụ nữ biểu tình để đòi những cái quyền căn bản của họ, thì quý vị ý nghĩ như thế nào? Dạ, hoặc là con cái của quý vị, hay quý vị có đi biểu tình hay không, phải không chị?
Nhưng mà đang có vẻ như thừa thắng xông lên đó chị Thu Nga.
Vâng.
Cho tới bây giờ đó thì chúng tôi thấy những cái quyền đòi hỏi này nó vẫn hợp lý, nhưng mà nếu tiếp tục cái đà này đó, càng ngày đến lúc mà hết cái quyền hợp lý rồi mà họ vẫn muốn nuôi dưỡng cái điều này vì lý do chính trị đó chị Thu Nga, thì nó sẽ trở nên thành quá độ. Và nãy chị Thu Nga có nói đến, chúng ta có nhắc đến bà Tổng thống Nam Hàn đó, khi mà yếu đuối rồi bị người bạn lạm dụng. Thật ra các ông cũng bị bạn bè lạm dụng, rồi tham nhũng, rồi cũng hối lộ, rồi cũng đủ thứ, nhưng có lẽ đàn ông giỏi che đậy hơn đàn bà. Đàn bà có một cái gì đó, khi mà yếu đuối về tình cảm thì đôi khi cũng yếu đuối trong cái chuyện mà không dám sử dụng những cái sự mà che đậy một cách quá mạnh mẽ. Thành ra khi mà bị nghĩa là khi mà bị dồn quá vào sự thật đó chị Thu Nga, thì thường thường dễ nhận tội, dễ nhìn nhận cái sự thật, và vì vậy dễ bị lòi ra. Trong khi các ông thì cũng đầy ra những cái lạm dụng vậy, nhưng mà giỏi che đậy hơn rất nhiều. Và không biết là quý vị nghĩ sao về cái điều này. Chắc chắn là con em của chúng ta quan tâm. Quý vị về nhà ngày hôm nay thử hỏi con em mình mà xem là các con nghĩ sao về cái chuyện tuần hành này, thì có lẽ sẽ thấy rằng đa số là sẽ ủng hộ. Tại vì tuổi trẻ thì luôn luôn là cứ dễ dàng mà ủng hộ những cái điều này lắm. Chưa có cái kinh nghiệm bản thân nhiều, chưa có nhìn thấy những cái hậu quả nó có thể xảy ra trong tương lai. Khi mà tất cả những cái đà này nó đi đến cái sự quá độ, thì thế nào cũng có lúc mà chúng ta phải 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 bị những cái phản ứng ngược. Thành ra nếu mà con em mình mà về nhà nói chuyện mà cha mẹ không có một cái ý kiến gì cả, hay là cha mẹ bác ngay lập tức nói là làm như vậy là sai, là bậy hay là cái gì đó, thì lập tức con em sẽ không nói chuyện với mình nữa. Và như vậy chúng ta sẽ mất đi một cái nhịp cầu, một cái cơ hội để mà chuyện vãn với con cái và hiểu biết xem con em mình nghĩ như thế nào, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng. Và nếu mà nói cuộc biểu tình mà nó trở thành nó quá trớn thì chắc là chúng ta cũng nhớ đến cái cuộc mà biểu tình mà sau đó nó lan tràn, mà nó trở thành một cái việc mà giống như thứ là nổi loạn Occupy Wall Street đó, chị nhớ không? Rồi cuối cùng những cái mục đích và những cái chủ mưu của cuộc biểu tình này nó đã quá đà đi, nó tạo ra những cái cuộc mà khủng hoảng rất là lớn. Thì cái việc mà phụ nữ biểu tình cũng vậy, nếu mà đòi hỏi tự do, dân chủ, đòi những quyền bình đẳng của phụ nữ, nó ở trong cái phạm vi đó thôi. Còn nếu mà bị giật dây hay là cố tình để những cái âm mưu nào khác á, thì đó là một cái đề tài khác nữa, đúng không chị?
Vâng, cái vấn đề là phải hiểu rõ cái việc mình làm. Vâng. Ví dụ con em của mình á, cha mẹ ngày hôm nay về hỏi con em xem có tham gia vào những cái điều này không, mà nếu con em nói có thì mình phải hỏi xem tại sao, để mà biết, để con em mình hiểu rõ tại sao con em mình làm, chứ không phải chỉ là ồ bạn rủ đi thì đi, hay là thấy người ta đi thì mình cũng đi. Thật sự mỗi một cái hành động đó, làm cái điều gì nó cũng có cái giá của nó. Nó có thể có những cái giá tốt đáng để mà trả giá, nhưng mà có những cái giá cũng rất là tai hại. Thành ra phải hiểu rõ lý do tại sao, nếu mà con em mình thật sự mà đặt nặng cái vấn đề công bằng xã hội, đặt nặng đến cái sự mà phụ nữ bị áp chế hay là bị xử bất công mà rồi im lặng, không có cái quyền được nói lên cái sự thật đó, thì để mà nó ủng hộ thì ít nhất mình cũng biết con em mình là một cái người có cái công tâm, có cái lòng ngay thẳng và tôn trọng công bằng. Nhưng mà cũng phải giữ cho cái sự công bằng đó nó không có đi quá độ, tại vì có những lúc nó quá độ. Thí dụ như trong cái thời gian mà thập niên 90 với 80, 90 đó chị Thu Nga, cái phong trào feminism ở nước Mỹ đó, nó lên tới cái độ mà khi mà một người đàn ông mở cửa cho người phụ nữ bước vào, người phụ nữ quay lại cự luôn là ông tôi cũng có tay vậy, tôi đâu cần nhờ ông, thì cái điều đó nó quá độ, tại vì làm như vậy không còn là nữ tính nữa, mà cũng mất đi cái quyền lợi của mình. Quyền lợi là để được đàn ông chiều đãi săn đón, cũng là một cái quyền lợi cũng đáng phải lưu giữ chứ, tại sao mà lại bây giờ thì nói hăng như vậy đó. Đến lúc mà còn cần đến những cái việc nặng nhọc thì lại phải quay qua nhờ các ông, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, cái đó là nó không có công bằng gì hết. Nhưng mà trước tiên về cái việc mà những người phụ nữ này biểu tình đó, thì nó cũng manh nha từ cái việc mà chống ông Trump, nhưng mà cũng manh nha từ cái việc mà trên cái magazine 2017 đó, của tờ báo Times đó, thì thay vì để một cái nhân vật hay là một cái gì đó, thì năm 2017 thì là cái Person of the Year đó, thì họ đưa ra hình những người đàn bà mà đã bị hành hạ tình dục. Thành ra vì vậy cho nên là cái phong trào mà phụ nữ tố cáo những cái việc này nó càng ngày nó càng nhiều. Chúng ta cũng biết là có những cái chuyện mà sự thật, mà có những chuyện nó không có đúng sự thật, nhưng mà những người này họ tiếp tục lên tiếng, và chúng ta cũng không ngờ rằng những cái người mà ở trong làm những cái position lớn và quan trọng đó thì cũng bị. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng chí lớn trong thiên hạ không đầy đôi mắt mỹ nhân hả chị?
Và đó là một cái lợi thế của người phụ nữ, và cũng nhất là đối với người phụ nữ Á Đông, người ta vẫn cứ dường nói dùng cái chữ là nhu thì thắng cương. Có lẽ phụ nữ Á Đông biết sử dụng, nhất là phụ nữ Việt Nam chị Thu Nga, biết sử dụng cái điều này. Thí dụ chúng ta cứ nhìn cái gương mà Trương Bà Triệu chẳng hạn, thì khi mà lúc mà ông chồng còn hay là gì đó thì đâu có thấy các bà cái gì mà ra mặt ấy nhiều đâu, nhưng mà đến lúc mà khi mà chồng bị nạn đó thì để trả thù chồng đó, thành ra tạo nên được những cái thay đổi lịch sử lớn như vậy. Tức là chỉ khi là có nhu cầu, có cần thiết thôi, chứ không phải là a dua hay là không có phải mà vùng lên đòi quyền lợi vì nghĩ đến bản thân mình, không phải vì lý do ích kỷ, không phải vì vấn đề cá nhân. Thành ra cái điều này rất là quan trọng. 7136648002, chị Thu Nga biết không, có lẽ cái đề tài này khi chúng ta đưa ra đó, quý thính giả, nhất là quý thính giả Việt Nam thì có tính cách mà bảo thủ, rồi theo những giá trị truyền thống cũ, Rồi cũng như nhất là tiểu bang Texas nữa, là một tiểu bang Cộng Hòa, và đa số mọi người Việt Nam thì cũng ngả theo Cộng Hòa nhiều. Thành ra khi mà chúng tôi đưa ra đề tài này thì có thể cho là chúng tôi có vẻ như ủng hộ, hay là muốn nói bằng cái đến một đề tài có vẻ cấp tiến quá, giống như mình vẽ đường cho hươu chạy. Nhưng mà chúng ta vẫn phải nhìn đến những cái sự, những cái thực tế xảy ra xung quanh mình. Tại vì không phải là mình không nói tới hay là mình lơ đi mà nó không xảy ra, phải không chị Thu Nga? Mình cần biết rõ, càng cần biết rõ những cái điều mà mình cần biết rõ những điều mình bênh vực, và mình cũng càng cần biết rõ hơn những điều mình chống đối, để qua đó mình mới có thể hướng dẫn được con em. Và đó là cái mục đích duy nhất của tình yêu và gia đình, khi mà chọn ra những cái đề tài mà liên quan trực tiếp đến cái xã hội, đến cái đời sống xung quanh mình. Và chúng tôi muốn được lắng nghe ý kiến của quý vị, xem là quý vị có nghĩ gì về điều này không, hay là chỉ coi là như giống như một cái chuyện vớ vẩn của nước Mỹ, không có dính dáng gì đến mình. Nhưng mà như vậy thì là một cái điều coi như mình vẫn sống bên lề xã hội Mỹ thì cũng không, thì cũng không phải là một cái thái độ hội nhập thích ứng hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta cũng thấy rằng, nói về cũng hơi đi xa xa cái đề tài một chút xíu, là chúng ta cũng thấy là Việt Nam, người Việt Nam của mình rất là thụ động. Và nhất là cái việc mà về cái việc mà đàn bà đó, thì người ta cũng hay nghĩ rằng đàn bà thì lo cái việc nội trợ, quán xuyến ở trong nhà, còn đàn ông thành ra cái tập tục, cái tập quán hay là cái văn hóa đó giờ nó cũng không có tồn tại nữa. Tuy nhiên nó cũng vẫn còn ảnh hưởng ít nhiều, là người ta nói rằng đàn ông có thể là năm thê bảy thiếp, nhưng đàn bà thì chỉ có chính chuyên một chồng. Vì vậy cho nên là đàn bà hồi xưa chúng ta thấy rất là lép vế, có nhiều bà sanh tới 10 đứa con, mười mấy đứa con rồi ở trong nhà không, trong khi ông chồng thì là bươn chải ra ở ngoài. Cho nên ông chồng lúc đó nghĩ rằng mình có quyền để mà mình làm những cái việc đó. Nhưng mà qua tới Mỹ đây rồi thì chúng ta thấy đàn bà làm những cái công việc không thua gì các đàn ông, mà đàn bà còn cực hơn nữa. Ngoài cái việc mà sanh đẻ ra rồi chăm sóc con cái thì cũng nhiều hơn. Vì vậy cho nên khi mà họ bị cảm thấy là bị ức hiếp, bị bất công một cái điều gì đó, thì người ta cũng sẽ giống như là người đàn bà của Mỹ, thì họ đòi điều nọ điều kia. Nếu mà đòi hỏi giống như chúng ta đã nói, đòi hỏi một cách đúng đắn thì được, nhưng mà đòi hỏi một cách quá đáng giống như cái kiểu mà biểu tình chúng tôi vừa mới nhắc là Occupy Wall Street, hoặc là cái vụ mà Black Lives Matter, hoặc là có những cái vụ quá đáng, thì chúng ta cũng nên cảnh giác. Và nếu mà con cái chúng ta mà gia nhập vào những cái việc đó thì chúng ta cũng xem xét thêm là con cái của chúng ta nó có làm đúng hay không, tại vì con cái bây giờ cũng dễ bị quyến rũ lắm chị Thủy.
Chắc chắn rồi chị Thường à, nhất là tuổi trẻ. Tuổi trẻ là luôn luôn sẽ dễ theo những cái trào lưu xung quanh, tại vì cũng muốn được hòa nhập với bạn bè. Không lẽ bạn bè mình làm mà mình không làm thì giống như mình đi thụt lùi và mình cô đơn tuổi trẻ, chưa có hiểu biết nhiều mà cũng chưa có những cái định kiến rõ ràng về cái cuộc sống, thành ra rất là dễ bị ảnh hưởng. Và đó cũng là lý do mà tại sao những cái người mà làm chính trị đó, người ta hay nhắm vào tuổi trẻ để mà người ta tuổi trẻ và phụ nữ và những người thiểu số để mà nói đến cái quyền lợi. Và đó cũng là những cái điều chị thấy những cái quốc gia độc tài trên thế giới, hay là ngay cả các cái xã hội cộng sản cũng vậy, cũng thường thường cũng nhắm vào những cái người mà có vẻ yếu thế nhất để mà dụ dỗ kích động. Tuổi trẻ là một nè, rồi những người nghèo, rồi những người nhân công chẳng hạn, và rồi đặt họ lên cái vị trí, bơm cho họ những cái điều mà từ trước đến bây giờ vì còn quá trẻ, không có kinh nghiệm đời, hay là quá nghèo, hay là quá thiếu học thức, không có hiểu rõ, hiểu biết nhiều vấn đề, cho nên rất là dễ bị lôi cuốn theo những cái trào lưu mà làm với cái mục đích, mà trong khi với những cái mục đích không có tốt của những người mà đưa ra những cái trào lưu đó. Thành ra chúng tôi vẫn đang nhìn cái cuộc tuần hành của phụ nữ này với một cái thái độ rất là thận trọng. Mình vẫn theo dõi, vẫn nhìn xem những cái điều gì tốt thì mình cũng nên loan báo ra, nhưng mà mình cũng nên để ý thận trọng để mà xem có những cái điều gì xấu mà có thể ảnh hưởng, gây ra những cái hậu quả xấu cho chính con em mình trước, rồi cho xã hội nữa hả chị Thu Nga? Tại chúng ta sống ở trong cái xã hội, trong cái nước Mỹ này, chúng ta không thể tránh khỏi cái điều này được. Khi mà chúng ta nói đến chuyện này một cái thì rất là mình phải có một cái sự mà minh xác rất là rõ ràng. Tại khi mình nói ra thì sẽ dễ bị nhìn là ồ vậy là mình bênh hả, hay là mình nói ra một cái thì người ta bảo mình chống hả. Thành ra mình đều phải nhìn một cái sự kiện thật là rõ ràng. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nói đến cái khuôn khổ tình yêu và gia đình, giữa những cái sự trò chuyện giữa phụ huynh và con em, ông bà cha mẹ và các cháu, để mà hướng dẫn chúng. Thí dụ như là khi mà chúng tôi hỏi thăm các cái cháu trẻ trẻ ở trong đang học năm cuối của trung học đó chị Thu Nga, tức là tuổi 17-18, đó là cái tuổi rất là dễ bị dụ. Nó bảo ô nó đi biểu tình chứ, ở trường nó bạn bè nó rủ nhau đi biểu tình mới mày. Ồ vậy thì cháu đi biểu tình, con đi biểu tình vì lý do gì? Nó ôi cái bạn con rủ, tại phụ nữ bị bất công thì phải hỏi tới luôn là phụ nữ bị bất công cái gì, con hiểu cái gì, nó phải hiểu rõ tận tường. Chứ còn nếu không nói lên những cái lý do chung chung thì thấy rất là hợp lý lắm. Nhưng mà nếu mà mình là phụ huynh mà mình cứ tiếp tục hỏi tới thì cũng là một cái cách để cho con em mình tự tìm ra cái câu trả lời, nếu mà nó chưa có câu trả lời sẵn đó hả chị Thu Nga?
Dạ, vâng, thì cái cuộc biểu tình hôm Chủ nhật thì có nhiều lắm để bày tỏ cái sự mà ủng hộ những cái sức mạnh đòi quyền bình đẳng cho nữ giới. Và một ngày sau khi có cái cuộc mà biểu tình lớn thì không chỉ ủng hộ nữ quyền mà còn để lên án những cái chính sách nào mà họ không có thích nữa. Thì cũng có nhiều người cho rằng với cái cuộc biểu tình này chỉ là hành động chống Tổng thống Donald Trump mà thôi. Nhưng mà nhắc lại là lúc đó thì ông Trump hôm thứ Bảy cũng gửi cái tweet ra nói rằng ngày lý tưởng cho nữ giới tuần hành nhằm hoan nghênh các thành quả kinh tế và tạo thêm giàu có xảy ra trong năm đầu tiên lãnh đạo. Và cuộc biểu tình tuần hành ở Washington DC hôm thứ Bảy, người ta nói rằng nó mang màu sắc chính trị nhiều hơn. Nhưng mà đây chúng ta nói chung chung về những cái cuộc mà biểu tình khắp nơi ở trên thế giới đòi cái quyền bình đẳng. Những người mà kêu gọi đó thì người ta cũng kêu gọi những người nào mà tham dự thì hãy register, tức là ghi danh rồi biểu tình. Người ta cũng nói những cái điều đó. Nhưng mà trở lại với cái việc mà biểu tình đó, thì nếu mà con cái chúng ta mà tham gia biểu tình những bất cứ một cái chuyện gì thì chúng ta cũng phải hiểu rõ rằng con cái chúng ta sẽ tham gia, mà nó có hiểu rõ được vấn đề đó không, giống như chị Thủy nói rất là quan trọng. Tại vì con tuổi trẻ đó giống như là cộng sản vậy, khi mà nó muốn lôi kéo thì nó lôi kéo tuổi trẻ trước tiên. Tại vì tuổi trẻ thì không có hiểu rõ cái vấn đề mà chính trị cũng như là vấn đề mà quốc cộng đã xảy ra ở Việt Nam. Vì vậy cho nên là chúng dễ bị lôi kéo. Thì đây cái chuyện nó cũng gần giống như vậy. Có những cái chuyện mà nó có thể là hiểu một cách hời hợt chẳng hạn, thì nó sẽ tham gia. Thì mình là cha mẹ thì mình có cái bổn phận phải nói với con cái là những cuộc biểu tình nào mà tốt và cuộc biểu tình nào thì cần nên xem xét lại. Và chúng tôi rất mong với ý kiến của quý vị với số 713-664-8002.
Vâng, 713-664-8002, chúng tôi rất mong quý vị gọi vào để cùng đóng góp ý kiến. Tại vì nếu không có rồi thì bây giờ một vị thính giả nào gọi lên lại sẽ la là chị em chúng tôi nói nhiều quá. Nhưng mà tại vì xin quý vị gọi vào, mặc dù cái đề tài này nó rất là tế nhị, rất là phức tạp, nhưng mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến con em mình. Chúng tôi cam đoan với quý vị là về nhà hỏi thử con em mà xem, chắc chắn là nó đều biết rất nhiều về cái điều này. Nó theo dõi trên Facebook, trên Twitter, trên các mạng lưới xã hội. Và khi mà con em chúng ta tham gia vào trong những cái vụ này đầu tiên đó, thì là sẽ register, phải ghi danh. Mà khi ghi danh đó, là tất cả những cái ban tổ chức đó sẽ có hết tất cả những cái chi tiết của con em mình, hay là ít nhất nó có những cái email account hay là cái Facebook hay Twitter account của con em mình. Và rồi sau đó họ sẽ tiếp tục gửi những cái thông tin để mà vận động. Không phải chỉ một ngày biểu tình về xong rồi về nhà là thôi, là con em chúng ta lại trở lại y như con người cũ. Không phải như thế, qua một cái điều này nó sẽ còn tiếp diễn mãi. Và tất cả những cái họ sẽ dùng tất cả những cái information, những cái thông tin cá nhân của con em mình để mà sẽ tiếp tục gửi tất cả những cái điều gì mà làm lợi ích cho họ. Thành ra nó có những cái mục đích tốt thật đấy, nhưng mà cũng có những cái hậu quả mà con em chúng ta cần phải tránh. Vì vậy chúng tôi mong rằng phụ huynh quan tâm nhiều hơn đến điều này, và đừng có ngại gọi và đóng góp ý kiến. Quý vị có thể bênh, có thể chống, ngay cả cái sự chống đó, ngay cả nhắm vào những người tổ chức hay là nhắm vào bất cứ ai, hay là ngay cả chúng tôi khi mà chống cái đề tài này, thì cũng xin gọi vào đóng góp ý kiến để chúng tôi biết được ý kiến của quý vị như thế nào. Và mình sẽ phải làm sao mà cho hợp ý đúng với lại cái gì tốt đẹp nhất cho người Việt Nam và cho gia đình Việt Nam. 713-664-8002. Vâng, bây giờ xin được mời quý thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Xin mời quý thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, em xin chào chị, em tên Thanh.
Vâng, chào chị Thanh.
Dạ, Dạ em, ông trời thì cũng thương cho em có vừa con trai vừa con gái luôn. Mà em thấy là mấy đứa nhỏ nó lớn lên bên này đó chị. Thì con gái thì nó cũng mạnh, em không biết là phải tại con gái em không, mà nó mạnh mẽ lắm chị. Còn con trai đó thì nó cũng rất là tôn trọng rồi con gái, mấy đứa con gái như đứa có bạn gái thì nó cũng đối xử với bạn gái nó cũng rất tốt. Thành ra em nghĩ nếu mà cha mẹ bên này mình nên khuyến khích cái chuyện đó, chứ mình đừng có dạy con mình mà nhiều khi dạy nó thật sự nhiều khi nó cũng không có nghe đâu.
Đúng như vậy. Nhưng mà con em của chị Thanh có quan tâm gì đến những cái cuộc tuần hành, đến những cái phong trào này không? Nó có tham gia vào trong những cái này ở trong trường học hay là bạn bè không?
Dạ, trong cái chuyện đó thì em không có biết, nhưng mà em thấy cái cá tính của tụi nó thì nếu mà thật sự nếu có nó sẽ đi đó, nó sẽ tham gia đó.
Cảm ơn chị Thanh rất là nhiều. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi muốn nói đến cái đề tài này. Tại đa số phụ huynh mình không quan tâm, nhưng mà khi mà chúng tôi qua một cái cuộc nói chuyện đó, chị Thanh với chị Thu Nga biết không, khi mà chúng tôi nói chuyện với một đứa cháu mới có 14, 15 tuổi thôi, mới đang học middle school, bắt đầu lên high school thôi, là đã thấy nó quan tâm rất nhiều đến điều này. Bạn bè nó nói chuyện với nhau và nó nói khi nó lớn hơn lên nó cũng sẽ tham gia. Như vậy có nghĩa rằng cái sự kích động đó nó đã có từ cái tuổi rất là trẻ, và tụi nhỏ nó chia sẻ với nhau mà cha mẹ ông bà không biết. Thành ra chúng ta cần biết để mà hướng dẫn con em. Chứ còn nếu không, đến lúc mà nó đã quá mạnh ở trong cái điều này, có những đứa nó còn trở thành giống như activist, trở thành cái người mà kích động các bạn bè nó nữa. Thành ra nếu mà vì mục đích tốt thì rất là tốt, nhưng mà nó cần hiểu rõ lý do như thế nào và không có để cho ai lạm dụng mình. À, chị Thu Nga nhỉ?
Dạ, activist này là cũng quan trọng lắm. Ví dụ như là những cái vụ mà sách độc, cái cuộc mà biểu tình phản chiến chẳng hạn, thành ra chúng ta phải coi cái thực trạng, cái mục đích của những người activist này như thế nào. Và nhớ là cái chuyện mà con gái với con trai, chúng tôi cũng nhớ là khi mà đứa con gái nó tuổi mà teenager, cái tuổi mà rebellious đó chị, khi mà nói rằng con gái thì phải dịu dàng, nếu mà nó, tại vì nó giống như tánh trai đó, thì nó mới hỏi trở lại con gái với con trai khác nhau như thế nào, why ma always nói con gái.
Đúng như vậy chị Thanh Nga. Yeah. Ngay nhưng ví dụ như chúng ta chỉ có toàn con gái thôi chẳng hạn, đi đâu người ta cũng bảo trời không có con trai phải có con trai chứ. Thế là cháu nó trả lời ngay, nó bảo có chuyện gì mà con trai làm mà tụi nó không làm được. Tại sao lại cái sự phân biệt như vậy? Thành ra cảm ơn chị Thanh rất là nhiều với lại cái ý kiến này. Đúng như vậy, con em chúng ta được lớn lên và nuôi dưỡng ở tại xứ sở này thì có được một cái sự nhìn rất là công bằng. Con gái lớn lên cũng mạnh mẽ không thua gì con trai, và con trai thì cũng biết tôn trọng phụ nữ, nhưng mà chúng ta cũng vẫn nên quan tâm tại vì nó thay đổi cái thời đại mình đó, nhất là trong cái thời đại kỹ nghệ tân tiến bây giờ nó thay đổi rất là nhanh và rất là dễ bị ảnh hưởng nhiều lắm. Tới một cái độ nào đó lúc còn trẻ thì nó như thế, nhưng mà đến khi có gia đình rồi, chị Thương Nga biết không, yeah, thì thấy những cái đứa con gái mà nó mạnh mẽ nhất đến khi có gia đình rồi tự nhiên nó lại trở nên cũng rất là cổ điển. Trở nên rất là nó cũng
nó chiều chồng chiều
con
dạ,
không kém gì cái thế hệ hồi xưa. Con dạ, em mình nó sẽ còn thay đổi, cho nên mình phải keep up với cái điều đó. Và em xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây.
Hello.
Vâng ạ, chúng tôi nghe đây, xin được biết quý danh của ông.
Dạ, tôi tên là Quân đó.
Dạ vâng, xin chào ông Quân.
Tôi chỉ có nhận xét một hoặc cái nhận xét đó là ý tưởng trong cái gia đình của người Việt Nam nên đó.
Yeah.
Lúc mà sinh con ra đó thì người ta cũng hay nói là sinh con trai, sinh con gái.
Đúng.
Mà hầu hết đó mấy gia đình thì họ thích con trai, cũng như là bên Tàu cũng vậy thôi. Thành ra cái culture, cái mà văn hóa của người ở Đông mình đó còn nặng lắm. Chưa có biết trọng nữ mà khinh nam, người ta trọng nam mà khinh nữ nhiều hơn.
Vâng.
Thành ra cái vấn đề đó là cần phải thay đổi nhiều lắm.
Vâng.
Tôi thấy cái đó ý mình ở Mỹ nè, có nhiều gia đình họ cũng thích con trai.
Vâng.
Một vài gia đình như vậy tôi thấy là cái đó là phải thay đổi nhiều lắm.
Yeah.
Còn cái người Mỹ thì họ công bằng hơn. Họ không có để ý vấn đề con trai con gái. Nhưng mà thật sự nghĩ cho cùng ra đó thì con gái nhà giả được nhiều hơn. Lúc mà về già thì tôi thấy là con trai không nhờ được.
Yeah.
Thành ra cái đó là cái sự hiểu biết nông cạn của người Á Đông mình á.
Yeah.
Thành ra cái đó là cái điểm mà chưa có đạt được như người Mỹ.
Nhưng mà ông Quân có chia sẻ cái điều này đối với con em mình không? Hay với bạn bè mình không? Cái quan điểm của ông rất là hay, nhưng mà ông có thường xuyên chia sẻ cái điều này không?
Cái một cái điểm khác mà tại vì tôi xưa đây tôi có đi làm trong hãng đó, thì tôi có làm để giám đốc của một số hãng, những thì nhận xét chung đó là cái người Mỹ đó, tương đối thì họ bình quyền hơn để đối xử với công nhân, nhưng mà cái người phụ nữ đi làm trong hãng đó, thì vẫn bị thiệt thòi nhiều lắm. Tại vì cái trình độ của những cái người làm việc chung với nhau đó, thì công nhân mà nam á, họ cũng kỳ thị công nhân nữ. Ngay trong cái lĩnh vực mà ngang hàng với nhau đó, thì công nhân nữ lúc nào cũng bị thiệt thòi hết. Thì tôi thấy cái đó là điều có thiệt chứ phải không?
Nhưng mà vậy ông Quân nghĩ rằng vậy thì cái sự mà phụ nữ mà bây giờ đòi cái quyền công bằng đó là một cái điều hợp lý không ông Quân?
Cái đó thì tôi nghĩ là nó cũng có nhiều mặt lắm. Tại vì chẳng hạn như trong hãng tôi làm đó thì có một số phụ nữ Á Đông đó, họ làm việc rất là hăng hái. Thì dĩ nhiên tôi đó thì thưởng theo cái công trạng. Chẳng hạn như bây giờ cái người đó làm khá thì mình phải lên lương cho họ. Trong khi đó có một số phụ nữ da màu hay là phụ nữ trắng á, thì họ làm biếng, họ không làm. Thì làm sao tôi lên lương được? Có thấy không? Thành ra cái vấn đề đó là phải nhìn cho kỹ. Mình có làm, có phong trạng, có đủ hay không? Còn nếu mình làm dở quá, làm sao mình lên lương được? Và tôi thấy người Mỹ là như vậy đó. Họ chỉ đòi cái quyền thôi. Nhưng mà làm việc cái chi chắc đã làm. Và cái đó là mình phải nghĩ cho kỹ, tại vì mấy hãng xưởng đó họ quan sát kỹ lắm. Chứ không phải là vì lên lương đó là vì tôi thích cô, không phải như vậy đâu. Thì đó chị cũng phải chiến thôi.
Dạ, cảm ơn ý kiến của ông Quân rất là nhiều. Vâng, ông nói lên những cái điều đúng thật. Cảm ơn ông Triệt đã chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân trong công việc làm, và ông cũng đã có cái nhìn cũng rất là công bằng hả chị Thương Nga nhỉ, đối với phụ nữ. Đúng rồi, chúng ta nhìn đến những cái merit tức là cái sự mà có xứng đáng được hưởng tất cả những cái quyền lợi mà mình đòi hỏi hay không. Chứ thường trong một cái xã hội mà đề cao chủ nghĩa cá nhân như ở tại Hoa Kỳ đó chị Thương Nga, thường người ta nghĩ quyền lợi của mình bất kể đến những cái xung quanh, thành ra rất là dễ bị quá độ mà không có được cái sự mà công bằng đối với những cái khác. Mình luôn luôn phải nhìn xem là mình có đáng hay không mà chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Người ta phải nhìn vào cái merit, người ta phải nhìn vào cái production của mình. Chứ cứ nói rằng, ồ sao các ông đó ông lên lương mà phụ nữ thì ông lên lương, thì cái điều đó quả thật là nó không có công bình chút nào hết. Và người ta cũng có cái quan niệm rằng khi mà một người đàn ông làm cái việc cao, manager chẳng hạn hay là supervisor, thì họ có vẻ là họ độ lượng hơn là người đàn bà. Người đàn bà thường thường là hay có cái tình cảm rồi chinh phục, nói chữ hối lộ thì cũng quá đáng, nhưng mà có những người mà nịnh bợ những người đàn bà đó thì họ có vẻ là sẽ là bè phái và hẹp hòi hơn. Thì cái đó cái quan niệm đó không biết là còn hay không, nhưng mà đúng
nói
như vậy
chung
mình,
là mềm, dạ, mềm yếu và chủ
dạ,
quan
vâng,
hơn
hả
chị Thuyền?
Vâng, đúng rồi, đúng vậy, có dạ.
Dạ, và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ vâng.
Dạ vâng, xin được biết cái danh ạ.
Xin chào là Ngọc Anh ạ.
Dạ vâng, xin chào bà Ngọc Anh.
Tôi nghe chương trình của hai cô, tôi ủng hộ hết mình.
Dạ.
Dạ, hai cảm ơn bà.
Đúng. Mình đánh giá, tôi không biết tôi cũng làm như vậy, tôi cũng không biết tôi đúng hay sai. Lúc xưa, cái con của tôi là còn tuổi, tuổi thiên đến giờ cũng như là từ middle school đó lên. Thì cái lúc mà đi về, anh nó dặn dỗi trên ở trường hay là bạn bè về nó tâm sự với tôi chỉ ngầu nghe thôi. Tôi không lên tiếng. Tôi ở tới một tuần lễ sau bắt đầu quá, tôi mới làm một cái ăn uống hay vui vẻ gì đó. Bắt đầu tôi mới giam bộ, tôi nói, ồ, cái tuần con nói nó hát cái gì đó, nó quên để nó nghĩ lại. Thì tôi mới giam bộ, tôi nói, ồ, con nói như vậy thì tôi mới giải thích nó nghe. Cái đó không sai. Con không lên như vậy thì con ra lúc đó con tôi nó nguội rồi, nó hai má nó đúng. Thì thật bây giờ tôi vẫn còn lại cái nếp sống như vậy. Vì vậy giống như bây giờ con tôi nó cũng lập gia đình rồi, thì tôi cũng không bao giờ involve vô bất cứ chuyện gì của con tôi. Nhưng mà xui gia tôi nói tôi một câu như thế này. Tại giống như là tôi không khe về những cái con như vậy. nhưng mà tôi không phải làm người như vậy. Tại vì tôi tôn trọng con tôi, và những gì con tôi làm tôi chỉ để ý con mắt. Khi nó sai thì tôi từ từ rồi tôi ngầu tôi giải thích cho nó nghe như vậy thôi, chứ tôi không có nóng nảy.
Yeah.
Hay là tôi không có ồn ào hay là la con, chửi con, bất cứ một cái gì. Nhưng mà tôi không biết tôi làm gì sai hay đúng, mà sư gia tôi nói tôi một câu như vậy nè. Tao hình như mày không khe cái gì hết trơn vậy. Tôi nói không phải là ta không khe, nhưng mà tại vì bản thân ta không có biết nào, với lại ta không có lối gì.
Đúng, không có nơi gì, không có nóng nảy. Cái nóng nảy thì không bao giờ đưa đến kết quả nào tốt được cả. Phải không bà Ngọc Anh?
Thì tôi không hiểu, tôi là theo cô nghĩ thì cô làm để đúng hay sai.
Cái đề tài của bà Ngọc Anh rất là hay. Cảm ơn bà Ngọc Anh rất là nhiều đã chia sẻ cái câu chuyện riêng tư của bà. Rất là cảm phục cái thái độ của bà khi mà luôn luôn lắng nghe con cái, và rồi để từ từ suy nghĩ kỹ về cái điều đó, rồi sau đó mới nói lại với con cái, thì đó là cái thái độ tốt nhất. Là những cái sách học làm người đó, bà Ngọc Anh người ta toàn dạy mình làm như vậy thôi. Còn vấn đề mà xui ra nói đó, thì người ta cũng chỉ là một con người, làm sao mà người ta nói mà đúng hay sai được. Nhưng mà cái điều bà nói làm cho chúng tôi nghĩ đến một cái đề tài, chị Thu Nga, trong những trong kỳ tới đó mình sẽ phải nói đến cái đề tài này, về cái chuyện mà xui ra hai bên. Tại vì có cái những cái chuyện mà xui ra kích động, có những người cha mẹ mà quá can hệ về chuyện con cái, thành ra khi mà thấy cái người xui ra kia không can hệ vào thì nói chỉ có vẻ như chỉ trích như bà Ngọc Anh, làm cho bà bối rối. Như chúng tôi tin rằng bà không có bối rối đâu, bà biết rõ bà là người nhìn thế nào. Bà nói đúng, bà không phải là người big mouth, không phải là người to tiếng, to mồm, nói nhiều, không phải người nosy là cái chuyện gì cũng xía vào chuyện của người khác, mà cũng không phải là một cái người mà bắt buộc con cái phải theo cái ý mình, làm sao mà cho cái điều tốt đẹp nhất mà thôi. Cảm ơn bà Ngọc Anh rất là nhiều. Và chúng tôi bây giờ cũng phải xin chân thành cáo lỗi với những cái thính giả gọi vào quá trễ, thành ra hết giờ rồi, chúng tôi chỉ còn đủ vài phút để mà mời chị Thư Nga đúc kết chương trình hôm nay thôi, chị Thư Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Chị nói là cái việc mà bà Ngọc Anh vừa rồi nói thì như vậy là xui ra là thuộc loại activist đó. Nghĩa là kích động đó, nhưng mà bà nói theo bây giờ cũng theo cái quan niệm của tất cả mọi người đó, thì chúng ta thấy rằng có những cái việc mà chúng ta cũng vẫn phải cần phải để ý rồi trước khi mà chúng ta nói với con gái, chứ chúng ta không có thấy rằng cái việc mà chúng biểu tình để mà theo cái trào lưu đó, chúng ta ủng hộ liền hay là chúng ta chống đối liền. Và ngày hôm nay trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình thì chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga có nói về cái việc mà phụ nữ biểu tình gọi là Women March trong cái tháng cái ngày 21 của tháng Giêng này. Thì trước tiên nó nổ ra là cái việc mà chống lại Tổng thống Donald Trump, thì cũng có những người activist đó, họ motivate cho những người để mà chống ông Trump. Nhưng mà mình nói chung là cái cuộc tuần hành này đó, thì để cho người đàn bà biểu tình đòi những cái quyền mà ủng hộ nữ quyền, và những cái quyền mà lãnh vực về gồm cả di trú, phá thai, quyền của giới đồng tính, chuyển giới, vân vân và vân vân. Thì cái cuộc biểu tình này không phải chỉ xảy ra ở tại nước Mỹ, Washington DC hay New York, mà nó xảy ra ở khắp thế giới để cho phụ nữ có quyền lên tiếng. Nhưng mà cái việc mà lên tiếng này thì nếu mà đòi cái quyền mà chính đáng thì chúng ta nên ủng hộ. Còn nếu nó đi quá đà thì chúng ta cũng phải tìm hiểu thêm, chứ chúng ta không có phải là ai vua mà theo những cái việc đó. Thành ra ở trong nhà, nếu mà con cái của quý vị có tham gia những cái cuộc biểu tình này thì chúng ta cũng phải tìm hiểu để xem là các cháu có theo đúng những cái trào lưu đúng hay không, hay là chỉ là một cái phong trào thôi. Và nhất là khi mà còn nhỏ tuổi, cái teenager thì nó dễ bị ảnh hưởng dữ lắm. Vì vậy cho nên là cái cuộc mà biểu tình nào cũng vậy, nếu mà đúng đắn và trong cái phạm vi mà có cuộc biểu tình thì tốt, nhưng mà nếu mà nó trở thành những cái cuộc mà kích động thì chúng ta cũng không nên. Cảm ơn quý vị đã gọi vào để chia sẻ trong khuôn khổ Tình Yêu Và Gia Đình. Dĩ nhiên là nếu mà nói về chính trị thì còn có nhiều cái khía cạnh lắm, nhưng mà chúng ta chỉ nói trong cái phạm vi này thôi, phải không nào chị Thủy? Mời chị Thủy.
Vâng, đúng như vậy. Cảm ơn chị Thư Nga rất nhiều đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Đúng như vậy, chị nói đây là chúng tôi muốn nêu ra cái đề tài này, tại vì là một cái chuyện mà đã là một cái phong trào thì nó sẽ còn tiếp tục đi tới, nhất là cái đề tài của năm nay là nhìn quá khứ và tiến tới tương lai, thành ra cái phong trào này chắc chắn là sẽ không ngừng lại ở đây, và con em của chúng ta sẽ là những đối tượng chính. Có thể thế hệ mình đó thì không quan tâm tại vì chuyện không dính dáng đến mình nữa, nhưng mà nên quan tâm đến thế hệ con em chúng ta sẽ dễ dàng bị lôi kéo vào trong những trào lưu này. Những cái mục đòi hỏi cho những cái mục đích tốt thì rất là tốt, nhưng mà các em cần biết rõ. Thành ra chúng tôi muốn đưa ra cái đề tài này để phụ huynh có cái dịp nghe những cái ý kiến của những người khác, để mà rồi ngày hôm nay về nhà hãy nói chuyện với con em về điều này, nhưng mà xin đừng áp đặt ý kiến mình, đừng chống, đừng bênh, đừng có cấm đoán, đừng có phản đối, mà có lẽ chỉ nên đặt câu hỏi, chỉ nên lắng nghe, giống như trường hợp vị thính giả cuối cùng đó đã nói đó, chúng ta hỏi con em và để cho con em lắng nghe con em nói và đặt ra những câu hỏi. Những cái khi mà mình đặt ra những câu hỏi sẽ là cho con em mình tự tìm ra cái câu trả lời, chứ mình đừng trả lời thay cho con em mình. Thành ra chúng tôi mong rằng cái điều này nó sẽ không ngừng lại ở đây, nó sẽ còn tiếp nối rất là nhiều. Và người ta bảo cái điều gì mình cũng nên học hỏi ngay từ lúc mới bắt đầu phát xuất, từ lúc còn trong trứng nước á, thì sẽ dễ dàng theo dõi và dễ dàng thận trọng hơn khi vừa đối với những cái biến động của tương lai. Và đó là cái mục đích duy nhất chúng tôi đưa ra cái chương trình rất là tế nhị và nhạy cảm này. Mong rằng quý thính giả không nghĩ rằng chúng tôi bênh hay chống gì cả. Chúng tôi chỉ muốn làm sao cho gia đình Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn, giữ được những cái truyền thống đẹp nhất của giá trị gia đình Việt Nam, mà đồng thời cũng học hỏi, hội nhập được những cái điều tốt đẹp của nước Mỹ này và những cái điều công bằng. Cái công bằng xã hội là một cái điều rất là quan trọng, tại vì xã hội phải có công bằng, trong gia đình cũng thế, phải có công bằng giữa trai gái cũng vậy, thì như vậy cuộc sống mới an bình hạnh phúc được. Cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp, và xin cáo lỗi với những quý thính giả mà hồi nãy chúng tôi đã không thể nhận tiếp điện thoại được. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau. Xin chào chị Thu Nga.
Dạ, xin chào tạm biệt.